giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Bà Quá Sarepta. Nhiều người trong chúng ta quen biết với câu tục ngữ miếng khi đói bằng gói khi no. Thế nhưng để có thể san sẻ cho nhau miếng khi đói không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vì nếu trong tay chỉ còn chút ít để ăn, liệu chúng ta có sẵn lòng chia sẻ chút lương thực ít ỏi của mình cho người khác khi họ đang đối diện với cơn đói chăng? Có khi cũng rất khó. Tuy nhiên, cũng trong hoàn cảnh như vậy, người nào kính yêu Chúa thì điều tưởng như không thể sẽ trở nên có thể. Chúng ta sẽ khám phá lý do qua câu chuyện chép trong Kinh Thánh sách Các Vua Nhất chương 17, câu 8 đến câu 16. Bấy giờ, có lời của Chúa hằng hữu phán dạy Eli rằng: "Hãy trỗi dậy, đi đến Sarepta, hành thuộc về Sidon và ở tại đó. Kìa, ta đã truyền cho một người quá bùa ở thành ấy lo nuôi ngươi." Vậy, người đứng dậy, đi đến Sarepta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn bà quá lượm củi, bèn kêu mà nói rằng: "Ta xin ngươi, hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống." Nàng bèn đi múc nước. Nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng: "Cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa." Nàng đáp: "Tôi chỉ mạng sống của Đức Chúa Trời hằng hữu của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình. Này, tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi, khi ăn rồi chúng tôi sẽ chết." Nhưng Eli tiếp rằng: "Chớ sợ chi, hãy trở về làm y như ngươi đã nói. Xong, trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta. Kế sau, ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi. Vì Đức Chúa Trời hằng hữu của Israel phán như vậy: bột sẽ không hết trong vò và dầu sẽ không thiếu trong bình cho đến ngày Chúa hằng hữu giáng mưa xuống đất." Vậy nàng đi và làm theo điều Eli nói. Nàng và nhà nàng luôn với Eli ăn trong lâu ngày, bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Chúa hằng hữu đã cậy miệng Eli mà phán ra. Chuyện kể về một người đàn bà quá bụa nghèo túng sống cùng con trai trong cảnh chật vật vì nạn đói, hạn hán xảy ra trong vùng bà đang ở. Ngày kia bà đi lượm củi gặp tiên tri Eli. Ông xin bà cho ông nước uống và một miếng bánh nhỏ. Bà thưa rằng bà chỉ còn chút xíu bột đủ làm cái bánh nhỏ cho bà và con trai. Ăn xong là ngồi chờ chết mà thôi. Nhưng vâng theo lệnh của ông tiên tri, bà làm cho ông một bánh nhỏ trước và sau đó phép lạ xảy ra. Lương thực không hề thiếu trong gia đình của bà. Tất cả đều sống qua cơn khó khăn cách vui vẻ vì chính Chúa chu cấp cho họ dư dật sự cần dùng. Câu chuyện bắt đầu với bầu không khí tuyệt vọng, khắp xứ hạn hán, đói kém. Người phụ nữ trong xứ Sarepta chịu cảnh quá bùa, một mình nuôi con trong tình cảnh khó khăn như thế này thật đáng thương. Bà thừa nhận tình trạng thê thảm của mình qua câu 12: "Ăn xong chúng tôi sẽ chết." Không còn gì để ăn, không có hy vọng nào để bám víu. Trước mắt là con đường không lối thoát. Nếu không có sự gặp gỡ với tiên tri Eli, câu chuyện chắc sẽ chấm hết ở đây. Nhưng trong bức tranh tối tăm tuyệt vọng này, Chúa hằng hữu đã biết, Ngài khiến tiên tri Eli tìm đến đây. Ngài điều khiển mọi sự để bà quá trên đường đi kiếm củi đã gặp tiên tri Eli. Từ đây, nan đề được giải quyết, không còn tuyệt vọng nữa. Sự cung ứng của Chúa dồi dào đến nỗi đủ nuôi vị tiên tri của Ngài và cả gia đình của bà quá vượt qua cơn hạn hán. Bài học chúng ta học được ở đây là Chúa hằng hữu vẫn là đấng tể trị, Ngài biết mọi việc, Ngài cũng là đấng chu cấp mọi nhu cầu đời sống. Nếu trong chị em có ai đang tuyệt vọng, buồn khổ, túng ngặt, xin đừng quên điều phước hạnh này và hãy chạy đến với Ngài ngay hôm nay. Thế nhưng để kinh nghiệm việc Chúa làm cho mình, chúng ta cần noi gương bà quá này trong thái độ được ghi lại trong câu 13. Nhưng Eli tiếp rằng, chớ sợ chi, hãy trở về làm y như ngươi đã nói, xong trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ rồi đem ra cho ta, kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi. Thử đặt mình vào tình huống này, chúng ta sẽ thấy rất khó khăn làm theo yêu cầu của vị tiên tri. Bởi lẽ chỉ còn chút ít bột và dầu để ăn, giờ đây ông tiên tri yêu cầu làm bánh cho ông ăn trước, dù là bánh nhỏ đi nữa cũng thật hết sức khó chấp nhận. Phải san sẻ cho người khác phần ít ỏi của mình chẳng phải dễ dàng gì. Thế nhưng, trong trường hợp của bà quá ở Sarepta, bà đã vâng theo mệnh lệnh này. Chia sẻ cho ông tiên tri phần ăn ít ỏi của hai mẹ con bà. Chính từ khởi điểm vâng lời như thế này, bà đã có cơ hội kinh nghiệm quyền năng chu cấp của Chúa cho bà và cho gia đình. Bằng ngược lại, nếu bà khăng khăng không chia sẻ vì phần lương thực còn quá ít ỏi, chúng ta hình dung việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chắc hẳn họ sẽ tiếp tục nghèo đói, tuyệt vọng và có thể sẽ chết sau khi ăn chút lương thực ít ỏi như lời bà đã nói trước đó. Muốn kinh nghiệm quyền năng Chúa, hãy bắt đầu bằng sự vâng lời, dù có lúc thật khó hiểu, dù đôi khi có vẻ như không hợp lý chút nào. Khi bà quá này vâng lời ông tiên tri, làm bánh cho ông trước, nghĩa là bà đã đặt nhu cầu của mình sau nhu cầu của người khác. Hay nói cách khác, bà đã chấp nhận từ bỏ quyền ưu tiên. Ngày nay chúng ta đang sống trong một xã hội mà hầu như ai cũng đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Ai cũng muốn dành quyền ưu tiên cho mình, cho người thân yêu của mình trước người khác. Là con dân Chúa, xin Chúa giúp chị em chúng ta vâng theo lời Ngài, sẵn lòng từ bỏ quyền ưu tiên như lời Chúa dạy trong Philip chương 2 câu 4. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Chúng ta cũng lưu ý chữ trước sau trong câu 13. Tại sao không cho phép bà làm bánh để bà và con ăn trước, rồi sẽ tới phần ông tiên tri, mà ở đây là cần phải làm cho ông tiên tri trước? Bài học ở đây là vâng lời Chúa là vâng theo cách của Chúa. Nếu ăn trước rồi sau đó nhín chút ít cho ông tiên tri, nhiều người có thể làm được. Nhưng làm theo mệnh lệnh Chúa như ở đây, cần phải có đức tin nơi Chúa mới có thể làm. Đây chính là điều Chúa muốn con dân Chúa hiểu. Vâng lời là hành động của đức tin, phải chân thành tin nơi chính Chúa, tin việc quyền năng Chúa làm, tin tình yêu chăm sóc của Chúa, và mạnh mẽ bày tỏ đức tin qua sự vâng lời. Ngày nay, chị em chúng ta đang sống trong tư cách là con dân của Chúa hằng hữu, đấng có quyền năng trên muôn loài vạn vật. Chị em có tin cậy Ngài đến nỗi sẵn lòng vâng lời trong mọi tình huống, dù hiểu hay không hiểu hay không? Bà quá này khi nghe tiên tri nói trong câu 14, vì Đức Chúa Trời hằng hữu của Israel phán như vậy, bột sẽ không hết trong vò và dầu sẽ không thiếu trong bình cho đến ngày Chúa hằng hữu giáng mưa xuống đất. Bà liền vâng lời ngay tức thì, dù lúc đó chưa mưa, chưa thấy bột, cũng chẳng thấy dầu trong bình. Câu 15 chép, vậy nàng đi và làm theo điều Eli nói. Nàng và nhà nàng luôn với Eli ăn trong lâu ngày. Thái độ của bà quá này rất tích cực, nhanh nhẹn, không chút nghi ngờ, nên đã mang lại phước hạnh cho bản thân bà, gia đình của bà và cả ông tiên tri là khách trong nhà, cũng được no đủ suốt thời kỳ hạn hán đói kém. Sự vâng lời đem lại phước hạnh. Hay nói cách khác, nếu không vâng lời thì chẳng những không thấy phước mà còn chịu tai họa, hay đem lại nhiều khó khăn cho bản thân và người khác. Có một chị em là con dân chúa, thời kinh tế khó khăn, gia đình chị gặp cảnh túng quẫn, không còn gì để ăn. Cả gia đình ăn xong mấy củ khoai mì, rồi nằm dài không dậy nổi để làm gì cả. Trong tình cảnh này rất dễ oán trách Chúa đã không thương xót ban cho rời rộng như những người chung quanh. Nhưng cả nhà họp lại cầu nguyện. Nếu Chúa muốn cho gia đình con sống, Ngài sẽ có cách tiếp trợ. Nếu Chúa muốn cho chết, xin cho vợ chồng con cái được chết chung, chứ để người chết người sống thì buồn lắm. Cầu nguyện đơn sơ như con trẻ với Chúa xong, lòng họ thanh thản, không đặt câu hỏi thắc mắc tại sao Chúa để thế này, mà họ chỉ nói với nhau: Chúa biết cả rồi, Chúa làm mọi việc đều được kia mà. Quả thật, họ đã không hổ thẹn khi tin cậy Chúa. Hôm sau, bất ngờ có một người mang đến cho gia đình ấy ít tiền, đủ mua gạo qua cơn túng ngặt. Người nhận lẫn người cho tiền đều không biết nhau, nhưng Chúa thì biết cả hai người đó. Thật kỳ diệu và đầy phước hạnh. Dù hiện nay, chị em có đang sống trong cảnh khó khăn nào, có đang ở trong tình trạng tuyệt vọng nào, xin đừng quên, Chúa là đấng biết hết mọi việc. Ngài sẽ đáp ứng nhu cầu cho chúng ta theo cách của Ngài, miễn là chị em sẵn sàng vâng lời Chúa cách hết lòng. Vì như lời Chúa trong Thi Thiên chương 22 câu 5, họ kêu cầu cùng Chúa và được giải cứu. Họ nhờ cậy nơi Chúa, không bị hổ thẹn. Chúa muốn chị em bày tỏ lòng tin cậy Ngài qua sự vâng lời, để chúng ta kinh nghiệm phước hạnh Chúa ban và mỗi ngày sống thỏa lòng, vì biết đấng chúng ta tin là Chúa hằng hữu.
Chúa sẽ